Những biến đổi văn hóa trong giai đoạn không phá vỡ cấu trúc ấy không làm cho diện mạo văn hóa đổi khác về cơ bản. Khi những biến đổi văn hóa diễn ra mạnh mẽ, phá vỡ cấu trúc và đổi khác diện mạo văn hóa của giai đoạn, thì sẽ có sự chuyển từ giai đoạn văn hóa này sang giai đoạn văn hóa khác. Vì vậy, khái niệm giai đoạn văn hóa tuy có quan hệ nhưng không đồng nhất với khái niệm giai đoạn hay thời kỳ lịch sử trong thông sử, là khái niệm được xác định dựa vào những biến cố lịch sử và chính trị xã hội. Mối quan hệ này thể hiện trong cách xác định sự tương ứng giữa các giai đoạn văn hóa với các thời kỳ lịch sử nhất định. Sự tương ứng này nói lên tác động quan trọng của sự chuyển biến lịch sử đối với sự chuyển biến văn hóa. Nhưng không có nghĩa là khi một thời kỳ lịch sử với những niên đại cụ thể của nó đi vào quá khứ thì giai đoạn văn hóa với những sự kiện văn hóa của nó tương ứng với thời kỳ lịch sử ấy cũng đi vào quá khứ. Văn hóa có những hằng số của nó và sự chuyển đổi giai đoạn văn hóa không thể ấn định được bằng các mốc niên đại cụ thể như đối với các thời kỳ lịch sử. Khái niệm giai đoạn văn hóa có mối quan hệ khăng khít hơn với khái niệm loại hình xã hội nguyên thủy, xã hội truyền thống, xã hội hiện đại. Khái niệm giai đoạn văn hóa còn có mối liên quan với khái niệm lớp lịch sử văn hóa. Nếu khái niệm giai đoạn văn hóa nhấn mạnh nhiều hơn đến sự tiến hóa của tiến trình văn hóa, thì khái niệm lớp lịch sử văn hóa nhấn mạnh đến sự kế thừa, sự kế tục của tiến trình ấy. Chẳng hạn trong giai đoạn văn hóa hiện đại có những yếu tố của lớp lịch sử văn hóa truyền thống và cả những yếu tố của lớp lịch sử văn hóa nguyên thủy, tất nhiên đã được cải biến, đã được hiện đại hóa ở những mức độ nhất định. Với cách hiểu về giai đoạn văn hóa như vậy thì việc dựng lại và mô tả diện mạo văn hóa của từng giai đoạn không chỉ cần phải dựa trên cơ sở các sử liệu có niên đại thuộc thời kỳ lịch sử tương ứng với giai đoạn văn hóa ấy, mà còn có thể và cần thiết phải dựa vào cả những tài liệu dân tộc học miêu tả văn hóa tộc người thuộc các thời kỳ lịch sử muộn hơn về sau. Bởi vì trong các tài liệu miêu tả văn hóa tộc người như thế, có những sự kiện văn hóa tuy thuộc cấu trúc văn hóa của giai đoạn sau nhưng cũng chính là những yếu tố văn hóa vốn đã từng thuộc cấu trúc văn hóa của giai đoạn trước được chuyển sang giai đoạn sau theo quy luật kế thừa đối với các lớp lịch sử văn hóa. Hơn nữa, có nhiều tài liệu miêu tả dân tộc học đã được thu thập không phải bằng phương pháp quan sát thực tiễn mà bằng cách thăm hỏi hồi cố. Nhiều tài liệu miêu tả dân tộc học về làng xã truyền thống Việt Nam chẳng hạn đã được viết ra nhờ vào những thăm hỏi hồi cố như vậy. Trên cơ sở cách hiểu như vậy về giai đoạn văn hóa, có thể phân kỳ tiến trình văn hóa Việt Nam thành 3 giai đoạn chính như sau. 1. Giai đoạn hình thành những nền tảng của văn hóa Việt Nam, thời kỳ tiền sử và sơ sử. 2. Giai đoạn văn hóa truyền thống được xác lập trên cơ sở những biến đổi của các văn hóa tiền sử và sơ sử trong thời kỳ Bắc thuộc rồi dần dần định hình trong thời kỳ Đại Việt. 3. Giai đoạn bước đầu hình thành nền văn hóa hiện đại, thời kỳ cận đại và đương đại. Chương 2. Văn hóa Việt Nam thời kỳ tiền sử và sơ sử. Giai đoạn hình thành những nền tảng của văn hóa Việt Nam. Giai đoạn văn hóa này được tính từ khi người nguyên thủy ở Việt Nam biết dùng đá để chế tác công cụ, cách đây vài chục vạn năm, cho đến thời đại Hùng Vương dựng nước, thời đại được đánh dấu bởi hai thành tựu lớn lao có ý nghĩa lịch sử: sự ra đời của nền văn minh sông Hồng và sự ra đời của một hình thái nhà nước sơ khai. Giai đoạn văn hóa này tương ứng với thời kỳ tiền sử và sơ sử trong lịch sử Việt Nam và gắn liền với sự ra đời và phát triển của xã hội công xã nguyên thủy ở Việt Nam. Một, La Mã, văn hóa Việt Nam thời tiền sử. Những hiểu biết mà chúng ta có được hiện nay về con người và văn hóa thời tiền sử và sơ sử ở Việt Nam chủ yếu do các ngành khảo cổ học và cổ nhân học cung cấp. Để dựng lại lịch sử xa xưa của các cộng đồng người, các nhà khảo cổ học nghiên cứu các di tích khảo cổ, tức những di tích vật chất, di vật là những dấu vết hoạt động mà con người từng sinh sống ở một nơi nào đó đã để lại ngay nơi cư trú của mình. Từ việc nghiên cứu các di vật ấy, các nhà khảo cổ học xác định các văn hóa khảo cổ và các thời đại văn hóa khảo cổ: thời đại đồ đá cũ, thời đại đồ đá giữa, thời đại đồ đá mới, thời đại kim khí. Còn các nhà cổ nhân học thì từ việc nghiên cứu những di cốt người mà xác định sự hiện diện và sự tiến hóa của con người trong những thời kỳ lịch sử xa xưa ấy. Những phát hiện di cốt người vượn trong các hang Thẩm Khuyên, Thẩm Lai, Lạng Sơn và hang Thẩm Ồm Nghệ An, và những phát hiện di cốt người hiện đại trong hang Hùm, Yên Bái, hang Kéo Lèn, Lạng Sơn chứng tỏ ở Việt Nam con người đã từng có mặt từ rất sớm và đã từng trải qua sự tiến hóa từ dạng người vượn đến dạng người hiện đại, người khôn ngoan Homo sapiens. Ở núi Đọ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, ở mái đá Ngườm, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, ở Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, ở Hàng Gòn và Dầu Dây, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, người ta đã tìm thấy những công cụ đá thuộc thời đại đồ đá cũ. Văn hóa đồ đá cũ ở Việt Nam bắt đầu cách đây hàng chục vạn năm, kéo dài cho đến cách đây một vạn năm. Đó là thời kỳ của các cộng đồng người nguyên thủy. Ở núi Đọ hay ở Xuân Lộc có thể là dạng người vượn đã ở vào giai đoạn người vượn đi thẳng khá phát triển. Họ sống thành từng bầy, bầy người nguyên thủy, mỗi bầy khoảng 20 đến 30 người, có từ 5 đến 7 gia đình tạo thành những tập đoàn săn bắt và hái lượm. Đến văn hóa Sơn Vi thuộc hậu kỳ thời đại đồ đá cũ, tồn tại 20.000 năm, trong khung từ 30.000 năm đến 11.000 năm cách ngày nay, đã tìm được dấu tích cư trú của con người trên một địa bàn rất rộng ở miền Bắc Việt Nam. Người Sơn Vi đã thuộc dạng người khôn ngoan và đã chuyển từ hình thái bầy người nguyên thủy sang hình thái xã hội công xã thị tộc mẫu hệ. Hoạt động kinh tế chính của người Sơn Vi là săn bắt và hái lượm. Họ đã có tục chôn người chết cùng với đồ tùy táng ngay nơi cư trú, chứng tỏ người Sơn Vi đã có niềm tin về thế giới bên kia. Cách đây trên một vạn năm, cư dân ở Việt Nam đã từ thời đại đồ đá cũ chuyển sang thời kỳ thời đại đồ đá mới. Những di chỉ văn hóa khảo cổ thuộc thời đại này đầu tiên được phát hiện ra ở tỉnh Hòa Bình. Nền văn hóa này có tên là văn hóa Hòa Bình. Văn hóa Hòa Bình tồn tại 11.000 năm, trong khung từ 18.000 năm đến 7.000 năm cách ngày nay. Trong đó giai đoạn Hòa Bình điển hình là từ 12.000 năm đến 7.000 năm cách ngày nay. Hoạt động kinh tế của người Hòa Bình vẫn chủ yếu là săn bắt và hái lượm. Nhưng người Hòa Bình đã biết trồng các loại rau củ, cây ăn quả và cây lúa. Nông nghiệp trong văn hóa Hòa Bình chỉ mới ở giai đoạn sơ khai. Song bản thân sự phát minh ra nông nghiệp này có ý nghĩa quan trọng vì nó đánh dấu bước mở đầu của cuộc cách mạng đá mới. Đây là một thuật ngữ chỉ những biến đổi to lớn về kỹ thuật chế tác công cụ và đời sống kinh tế thời đại đồ đá mới, như sự xuất hiện công cụ đá mài, nghề dệt, đồ gốm, trồng trọt và chăn nuôi nguyên thủy, gọi chung là cách mạng đá mới. Văn hóa Bắc Sơn, tên di chỉ văn hóa khảo cổ tìm thấy đầu tiên ở vùng núi đá vôi Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, ra đời sau văn hóa Hòa Bình, tồn tại 4.000 năm, trong khung từ 11.000 năm đến 7.000 năm cách ngày nay, cùng với văn hóa Hòa Bình tạo nên một giai đoạn văn hóa, trong đó đã diễn ra khúc dạo đầu của cuộc cách mạng đá mới. Từ cuối thời đại đồ đá mới cách đây khoảng 5 đến 6.000 năm thì cuộc cách mạng đá mới đã thực hiện diễn ra trên đất nước Việt Nam. Lúc đó phần lớn các bộ lạc nguyên thủy trên đất nước ta đều đã tiến sang giai đoạn nông nghiệp trồng lúa. Như vậy, từ các văn hóa Hòa Bình, Bắc Sơn thuộc thời đồ đá mới, người nguyên thủy ở Việt Nam đã mở đầu quá trình từ kinh tế khai thác sang kinh tế sản xuất, thực sự bước vào lĩnh vực sáng tạo văn hóa. Người Hòa Bình đã có những tri thức phong phú về tự nhiên và dựa vào những tri thức đó để có những ứng xử thích ứng. Chẳng hạn, người Hòa Bình cư trú trong các hang động đã nhận biết được những hiện tượng có tính quy luật của gió mùa trong khí hậu miền Bắc. Vì vậy, để tránh gió mùa đông bắc, các nơi cư trú của họ không có hang động nào quay về hướng chính bắc, trong khi đó lại có tới 50% cửa hang quay về hướng chính nam và đông nam. Trong sự nhận thức về thiên nhiên của người Hòa Bình còn thấy rõ những cảm nhận về những nhịp điệu vốn có trong thiên nhiên, như sự luân phiên giữa ngày và đêm, của tuần trăng tròn và trăng khuyết, của mùa nóng mùa lạnh, sự sinh trưởng của cây cỏ. Ở một số hang động, Hòa Bình đã tìm thấy các hòn đá nhỏ có những dạch ngắn song song ở rìa cạnh, phân bố theo từng nhóm, mỗi nhóm ba dạch. Sự lặp lại các nhóm ba dạch như vậy chưa rõ ý nghĩa gì. Những hòn cuội có dạch như vậy cũng chưa rõ có chức năng gì, song ít nhất thì đó cũng là những biểu hiện của sự cảm nhận về nhịp điệu của người Hòa Bình. Trên một dãy hang thuộc nơi cư trú của người Hòa Bình cũng đã tìm thấy hình khắc mặt một con thú ăn cỏ. Đó là tác phẩm nghệ thuật của người nguyên thủy ở Việt Nam lần đầu tiên tìm thấy được. Người Hòa Bình còn khắc vẽ những hình mặt người có sừng. Hình mặt người có sừng có thể liên quan đến tín ngưỡng vật tổ, một tín ngưỡng phổ biến trong các thị tộc nguyên thủy. Các di chỉ khảo cổ thuộc văn hóa Bắc Sơn cũng cho thấy cư dân nguyên thủy ở Việt Nam đã đạt được những tiến bộ văn hóa có ý nghĩa quan trọng. Đó là những tiến bộ trong kỹ thuật chế tác đá. Đó là sự phát minh ra kỹ thuật chế tác đồ gốm. Nhiều loại hoa văn trên đồ gốm Bắc Sơn đã nói lên sự phát triển mỹ cảm của con người Bắc Sơn. Những hoa văn biểu thị mặt trời như hoa văn hình tròn, hoa văn hình chữ S vẽ lặp lại xung quanh đồ đựng, biểu hiện sự chuyển động của thời gian, của mùa màng, chứng tỏ cư dân Bắc Sơn đã biết biểu đạt tư duy về thời gian và về vũ trụ. Nhiều chứng tích khác chứng tỏ cư dân thời kỳ này ở Việt Nam đã có một vốn văn hóa tinh thần phong phú như niềm tin vào thế giới bên kia, sự tôn thờ các sức mạnh tự nhiên có ảnh hưởng đến mùa màng. Những hiện tượng như mưa, nắng, gió, đặc biệt là mặt trời đã trở thành các thần linh quan trọng trong tín ngưỡng và thần thoại của họ. Về tổ chức xã hội nói chung, trong thời đại đồ đá, con người tiền sử đã tiến từ giai đoạn bầy người đến bộ lạc. Tuy ở Việt Nam hiện nay chúng ta chưa biết chắc các bộ lạc hình thành vào thời gian nào, nhưng vào giai đoạn hậu kỳ đá mới, khi đã có những người làm nghề nông định cư thì có thể tin rằng đã có những bộ lạc sống thành các làng xóm. Hai La Mã, văn hóa Việt Nam thời sơ sử. Cách đây 4.000 năm, các cộng đồng cư dân từ lưu vực sông Hồng đến lưu vực sông Đồng Nai đã bước vào thời đại kim khí. Thời đại này trên lãnh thổ Việt Nam có 3 trung tâm văn hóa Đông Sơn, miền Bắc, văn hóa Sa Huỳnh, miền Trung và văn hóa Đồng Nai, miền Nam. Một nhỏ văn hóa Đông Sơn, 1.1 quá trình hình thành văn hóa Đông Sơn. Đông Sơn là tên một địa điểm khảo cổ ở Thanh Hóa, nơi tìm ra những di tích đầu tiên của văn hóa này. Không gian sinh tồn và phát triển của cư dân văn hóa Đông Sơn có thể có một bộ phận thuộc miền núi dọc theo các thung lũng chính, nhưng đại bộ phận là các vùng đồng bằng và trung du thuộc lưu vực các con sông chính ở miền Bắc và một phần miền Trung nước ta. Cụ thể là các vùng đồng bằng thuộc lưu vực sông Hồng, vùng đồng bằng lưu vực sông Cả và ven biển Nghệ An, Hà Tĩnh và vùng đồng bằng Quảng Bình. Văn hóa Đông Sơn thuộc thời đại kim khí. Quá trình hình thành và phát triển của văn hóa Đông Sơn bắt nguồn từ các văn hóa tiền Đông Sơn ở các vùng khác nhau nói trên. Ở lưu vực sông Hồng và các văn hóa Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mung, ở lưu vực sông Mã và nhóm di tích Cồn Chân Tiên, Hoa Lộc, Bái Mang, Đồng Ngầm và văn hóa Quỳ Chữ, ở lưu vực sông Cả là nhóm di tích Đền Đồi, Rú Ta và nhóm di tích Rú Trăng. Trong văn hóa Đông Sơn, kỹ thuật chế tác đồng thau, tức hợp kim đồng cộng với thiết, đã phát triển đến đỉnh cao với những chiếc trống đồng Đông Sơn nổi tiếng. Cư dân Đông Sơn cũng đã bắt đầu biết chế tác đồ sắt, nên văn hóa Đông Sơn cũng được coi là một văn hóa thuộc sơ kỳ thời đại đồ sắt. Quá trình hình thành và phát triển của văn hóa Đông Sơn ở miền Bắc là một quá trình hình thành nên cái cốt lõi của người Việt cổ và nhà nước đầu tiên của người Việt cổ. Quá trình này là một sự phát triển có ý nghĩa nhảy vọt trong lịch sử Việt Nam. Về mặt xã hội, đó là sự phát triển từ xã hội công sản nguyên thủy sang xã hội phân hóa giai cấp sơ kỳ, từ bộ lạc qua liên minh bộ lạc đến hình thành nhà nước sơ khai, nhà nước Văn Lang của các vua Hùng, rồi nhà nước Âu Lạc của An Dương Vương. Về mặt văn hóa, từ những văn hóa tiền sử của các công sản nguyên thủy đã hình thành nên nền văn minh đầu tiên của người Việt cổ. Nền văn minh này thường được gọi là nền văn minh sông Hồng. vì quá trình hình thành nền văn minh sông Hồng đồng thời cũng là quá trình liên kết các bộ lạc và liên minh bộ lạc thành cộng đồng quốc gia đầu tiên. Cho nên đây cũng là một quá trình dung hợp nhiều văn hóa địa phương khác nhau thành một nền văn hóa thống nhất. Mà chủ nhân của nền văn hóa thống nhất đó là một cộng đồng cư dân gồm nhiều thành phần tộc người gần gũi nhau về nhân chủng và văn hóa. Sự hình thành cộng đồng cư dân gồm nhiều thành phần tộc người ấy có thể được hình dung qua giả thiết khoa học sau, theo Lê Sĩ Giáo 1995 trang 52-58. Con người bắt đầu tách khỏi thế giới động vật cách đây chừng 2 triệu năm. Sự hình thành con người đã trải qua một quá trình từ vượng người, tiền thân của con người, qua người tối cổ, người vượng, Pithecanthrop đến người cổ Neanderthal, rồi cuối cùng là người hiện đại hay người khôn ngoan Homo sapiens. Con người thuộc loại hình người hiện đại hình thành từ quá trình tiến hóa của người cổ Neanderthal từ cách đây chừng 5 vạn năm vào thời đại đồ đá cũ. Vào thời ấy, gắn với sự hình thành và phát triển của người hiện đại đã xuất hiện hai trung tâm hình thành chủng tộc. Ở trung tâm phương Tây là hai đại chủng Europoid và Negroid. Ở trung tâm phương Đông là hai đại chủng Mongoloid và Australoid. Ở đây chủng tộc là một quần thể hoặc nhóm người đặc trưng bởi những đặc điểm di truyền về hình thái sinh lý mà nguồn gốc và quá trình hình thành có liên quan đến một vùng địa vực nhất định. Lúc đó châu Á là một trong những trung tâm hình thành con người và xuất hiện chủng tộc. Ở châu Á có hai tiểu chủng thuộc đại chủng Mongoloid là Bắc Mongoloid và Nam Mongoloid. Có hai nhóm loại hình nhân chủng thuộc tiểu chủng Nam Mongoloid là nhóm loại hình Indonesian và nhóm loại hình Nam Á. Tiểu chủng Mongoloid phương Nam hình thành do sự hỗn chủng giữa hai đại chủng Mongoloid và đại chủng Australoid vào khoảng thời đại đồ đá giữa đã dẫn đến hình thành nhóm loại hình nhân chủng Indonesian cổ vào thời đại đồ đá mới. Từ cuối thời đại đồ đá mới chuyển sang thời đại đồng thau do tiếp xúc thường xuyên với các cư dân thuộc đại chủng Mongoloid từ phương Bắc tới. Loại hình nhân chủng Indonesian cổ chuyển biến dần và hình thành loại hình Nam Á cổ. Địa vực phát sinh của loại hình người Indonesian là vùng tiếp xúc giữa hai đại chủng Mongoloid và Australoid. Vùng ấy có thể là Đông Dương, về sau phát triển ra khắp Đông Nam Á lục địa và hải đảo. Quá trình hình thành hai nhóm loại hình ấy có thể hình dung qua sơ đồ sau. Từ thời đồ đá giữa thì có loại hình Australoid kết hợp với Mongoloid. Đến thời đại đồ đá mới thì có loại hình Indonesian với nguyên thủy cổ. Rồi đến thời kỳ đồng thau thì có loại hình người Nam Á cổ từ Mongoloid hóa. Và cho đến hiện nay thì có loại hình người Nam Á hiện đại. Từ hai nhóm loại hình nhân chủng Indonesian cổ và Nam Á cổ trên đây đã hình thành đại bộ phận các tộc người đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam hiện nay. Theo danh mục xác lập năm 1979 thì Việt Nam hiện nay có 54 tộc người được phân bố vào 4 nhóm ngôn ngữ tộc người, tức 4 ngữ hệ sau: ngữ hệ Nam Á, ngữ hệ Thái, ngữ hệ Nam Đảo và ngữ hệ Tạng Miến. Tộc người Việt hiện nay nằm trong nhóm Việt Mường thuộc ngữ hệ Nam Á. Theo thư tịch cổ của Trung Quốc thì vào khoảng thế kỷ thứ 3 thứ 4 trước Công Nguyên, tức cuối thời Hùng Vương, cư dân miền Bắc Việt Nam gồm nhóm Lạc Việt và Tây Âu nằm trong khối Việt tộc hoặc Bách Việt, phân bố trên một địa bàn rộng từ Nam sông Trường Giang Trung Quốc đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khối Việt tộc hay Bách Việt này có thành phần nhân chủng thuộc nhóm loại hình Nam Á cổ và là tổ tiên của các tộc người thuộc các ngữ hệ Nam Á, 32 tộc người và ngữ hệ Thái, 8 tộc người ở Việt Nam hiện nay. Theo một số nhà nghiên cứu thì tiếng nói của cư dân thời Hùng Vương cũng mang sắc Thái đa dạng, thể hiện sự hòa hợp của tiếng Môn Khmer cổ, tiếng Tày Thái cổ và có thể cả Mã Lai Đa Đảo cổ ở vùng ven biển hải đảo, tiếng Hán Tạng cổ ở vùng thượng lưu sông Hồng. Như vậy, người Việt cổ, chủ nhân của văn hóa Đông Sơn mà sử sách vẫn thường gọi là người Lạc Việt và người Âu Lạc, tức Tây Âu và Lạc Việt, không chỉ là tổ tiên của người Việt mà còn là tổ tiên chung của nhiều tộc người khác ở Việt Nam hiện nay. Với tính chất nhiều thành phần tộc người như thế, cộng đồng cư dân buổi đầu dựng nước có thể được xem như một phác thảo khởi nguyên của quốc gia dân tộc đa tộc người hiện nay. Chú thích: phác thảo khởi nguyên là chữ dùng của Nguyễn Đình Khoa trong bài Thành phần nhân chủng các tộc người Việt Nam và vấn đề nguồn gốc người Việt trong sách Nghiên cứu con người, giáo dục phát triển và thế kỷ 21, kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quốc tế 1994. Hết chú thích. 1.2. Diện mạo văn hóa Đông Sơn. Văn hóa Đông Sơn là một điển hình của văn hóa nông nghiệp lúa nước. Nền tảng nông nghiệp lúa nước này in dấu trên mọi lĩnh vực văn hóa, từ văn hóa tổ chức xã hội đến văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần của người Đông Sơn. A lớn, văn hóa tổ chức xã hội. Xã hội thời Đông Sơn là một xã hội chưa phân hóa gay gắt và nhà nước thì mới hình thành. Đơn vị cơ sở của xã hội đó là công xã nông thôn. Đó là một đơn vị tổ chức mang tính chất vùng địa lý, tập hợp một số gia đình sống gần gũi nhau, cho nên còn gọi là công xã láng giềng, song vẫn bảo tồn quan hệ huyết thống theo dòng họ, tức quan hệ thị tộc, tông tộc. Đơn vị kinh tế là gia đình nhỏ, ngay từ thời kỳ này đã xác lập thể kết hợp nhà, làng, nước, mang sắc thái riêng của xã hội truyền thống Việt Nam, trong đó làng là đơn vị xã hội văn hóa, giữ vai trò chủ yếu trong sáng tạo, bảo tồn và tái tạo các truyền thống văn hóa. B. Văn hóa vật chất. Văn hóa Đông Sơn đạt tới trình độ cao nhờ vào sự phát triển của nền kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước, dùng cày với sức kéo của trâu bò. Lúa là sản phẩm chủ yếu của nền nông nghiệp này, chắc hẳn đã cho thu hoạch dồi dào, không những đủ nuôi sống các cộng đồng cư dân mà còn dư thừa để phát triển hàng loạt ngành sản xuất thủ công như luyện kim, chế tạo đồ gốm, chế tạo thủy tinh, nghề mộc, nghề dệt vải. Lương thực chính của người nông sơn là thóc gạo, chủ yếu là gạo nếp. Kỹ thuật xay xát dùng cối giã bằng tay. Cách chế biến là nấu trong nồi, đồ trong chõ, làm trong ống bươn hay chế biến thành bánh chưng, bánh dày. Truyền thống cơ cấu bữa ăn cơm, cá có lẽ đã hình thành từ thời kỳ này. Y phục trong sinh hoạt hàng ngày của người Đông Sơn là nam đóng khố, nữ mặc váy, có yếm che kín ngực, có thắt lưng quấn ngang bụng và khăn quấn đầu. Tục ăn trầu nhuộm răng đen và tục xăm mình rất phổ biến. Nhà của người Nông Sơn là nhà sàn bằng tre nứa lá, có loại mái sống võng, có lẽ là nhà ở, và loại mái sống lồi, có lẽ là nhà dùng để tiến hành nghi lễ. Vật dụng trong sinh hoạt gia đình ngoài các loại đồ dùng bằng gốm và đồng thau như vò, bình, thạp, thố, nồi, chõ, bát, chậu, mâm bồng, muôi gáo, còn có nhiều đồ dùng chế tạo từ nguyên liệu thực vật khá phong phú, như muôi, tức cái muỗng lớn bằng nứa, gáo bằng vỏ quả bầu, đồ đan bằng tre hoặc lá, phương tiện đi lại bằng đường thủy có thuyền bè mãn, thuyền có thuyền độc mộc và thuyền gián. C. Văn hóa tinh thần. Người Nông Sơn làm nông nghiệp trồng lúa nên tín ngưỡng chủ yếu là sùng bái tự nhiên, tục thờ thần mặt trời, thần sông, thần nước và tín ngưỡng phồn thực, tục thờ dương vật và âm vật, các nghi lễ cầu mùa, cầu giống loài sinh sôi, con cháu đông đúc, tục thờ cúng tổ tiên, sùng bái anh hùng và thủ lĩnh là những biểu hiện quan trọng của ý thức cộng đồng người Đông Sơn. Trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, các nghệ thuật âm nhạc nhảy múa khá phát triển. Nhạc khí của người Đông Sơn có nhiều loại như trống đồng, trống gia, chiên cồng, chuông, nhạc sên, phách, khèn, trong đó bộ gõ chiếm vai trò chủ yếu, vai trò nền tảng của âm nhạc. Về nghệ thuật múa, có múa hóa trang, múa vũ trang. Lễ hội là sinh hoạt quan trọng của cư dân nông nghiệp. Đơn vị cơ sở của xã hội Đông Sơn là công xã, nên lễ hội của người Đông Sơn có tính chất hội làng, hội mùa, thường tổ chức vào mùa thu. Nội dung của các hội làng hội mùa là các nghi lễ nông nghiệp với các hình thức sinh hoạt như đua thuyền trên sông, từng đôi nam nữ cầm chày đứng giả cối tròn, múa hát giao duyên, kể chuyện dân gian có kết hợp động tác minh họa của người kể. Trong văn hóa Đông Sơn đã hình thành những thần thoại chính của người Việt cổ. Ngoài những chứng tích còn lại trong văn hóa dân gian của người Việt và người Mường hiện nay, còn có những chứng tích văn hóa khảo cổ. Trên trống đồng và đồ đồng Đông Sơn có các hình tượng đối lập chim, hươu, cá, cá sấu, hình tượng hươu đực, hươu cái xen kẽ, hình âm vật, dương vật biểu hiện cặp đối lập đực cái. Những mô típ ấy cũng thấy phổ biến trong thần thoại như lạc long, rồng và âu cơ, chim, hươu hoặc tiên, 50 con lên núi, 50 con xuống biển, sơn tinh, núi, thủy tinh, nước, biển. Những mô típ thần thoại nói trên là những biểu hiện quan trọng phổ biến của một đặc điểm tư duy trong sự nhận thức về thế giới của người Đông Sơn, thường được gọi là tư duy lưỡng phân. Đó là loại tư duy phân loại chia đôi. Loại tư duy này đã thấy có những biểu hiện từ thời đại đồ đá ở Việt Nam cũng như ở các nước khác thuộc khu vực Đông Nam Á. Loại tư duy này tồn tại lâu dài, tạo thành một đặc điểm khá nổi bật trong văn hóa nhận thức của cư dân thời cổ đại và sẽ là nền tảng của triết lý âm dương, in dấu đậm nét trong nhiều lĩnh vực văn hóa truyền thống Việt Nam sau này. Nói đến văn minh Đông Sơn, văn minh sông Hồng không thể không nói đến trống đồng Đông Sơn. Trống đồng Đông Sơn có thể được coi là biểu tượng của văn hóa văn minh ấy. Trống đồng là nhạc khí được sử dụng trong các nghi thức tế lễ, lễ cầu đảo, lễ tang, trong các sinh hoạt hội hè vui chơi múa hát. Trống đồng cũng tượng trưng cho quyền uy của tù trưởng, thủ lĩnh dùng để tập hợp quần chúng chỉ huy chiến đấu. Trống đồng còn được chôn theo người chết, có thể được dùng để đổi chác. Trống đồng còn là một sản phẩm lao động, một tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu cho tài năng sáng tạo của người Việt cổ. Những họa tiết phong phú sinh động trên mặt trống và tang trống có giá trị như một bộ sử bằng hình ảnh, phản ánh cuộc sống lao động chiến đấu và các hình thức sinh hoạt văn hóa của người Đông Sơn. Hai nhỏ, văn hóa Sa Huỳnh. Văn hóa Sa Huỳnh là một văn hóa kim khí bản địa ở miền Nam Trung Bộ có không gian phân bố từ đèo ngang đến lưu vực sông Đồng Nai, từ ven biển lên miền núi, có niên đại cách ngày nay từ 3.000 đến 4.000 năm đến khoảng đầu Công Nguyên. Căn cứ vào một số đặc điểm của văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Champa, các nhà khoa học đã đoán định chủ nhân của văn hóa Sa Huỳnh là tổ tiên người Chăm hiện nay và cư dân của vương quốc Champa cổ đại là cư dân Sa Huỳnh trước đó. Cư dân Sa Huỳnh là cư dân nông nghiệp trồng lúa nước. Trên đồ gốm của họ có những hoa văn hình bông lúa. Trong di tích mộ táng của người Sa Huỳnh có nhiều đồ tùy táng là công cụ sản xuất nông nghiệp. Do môi trường sinh sống ven biển và kề rừng nên ngoài nông nghiệp thì biển và rừng cũng đem lại nguồn kinh tế quan trọng cho đời sống người Sa Huỳnh. Trong văn hóa Sa Huỳnh có thể thấy rõ dấu vết các yếu tố rừng và biển. Chẳng hạn hình con thú trên khuyên tai, hai đầu thú phát hiện được nhiều trong các mộ chum ở Quảng Nam Đà Nẵng. Hoa văn in bằng mép vỏ sò biển trên đồ gốm rất phổ biến trong văn hóa Sa Huỳnh. Từ các di tích ven biển đến các di tích nằm sâu trên miền đồi Gò Cao trước núi ở Quảng Nam Đà Nẵng và miền đất đỏ Đồng Nai. Một nét độc đáo nữa của văn hóa Sa Huỳnh là kỹ thuật chế tác đồ sắt đạt đến trình độ khá cao. So sánh với các trung tâm văn hóa Đông Sơn ở phía Bắc và văn hóa Đồng Nai ở phía Nam thì số lượng và sự phổ biến rộng rãi của đồ sắt và của văn hóa Sa Huỳnh hơn hẳn. Ba nhỏ, văn hóa Đồng Nai. Cách đây khoảng 4.000 đến 5.000 năm, đã có những cộng đồng cư dân sinh sống tại các vùng đất đỏ Ba Gian, Đồng Nai, vùng đất đỏ Ba Gian sông Bé, vùng Phù Sa hạ lưu sông Đồng Nai, vùng đất xám ven triền sông Dàm Cỏ Đông và vùng ngập nước sình lầy ven biển. Các cư dân ấy là lớp người đầu tiên đến lập nghiệp ở vùng đất Nam Bộ ngày nay, xây dựng nên văn hóa Đồng Nai, đặt nền móng cho thời kỳ chinh phục vùng châu thổ sông Cửu Long, tức thời kỳ của văn hóa Ốc Eo vào những thế kỷ đầu Công Nguyên sau này. Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Đồng Nai là nghề nông và nghề thủ công. Trong trồng trọt, lúa là loại cây lương thực chính. Ngoài trồng trọt, người Đồng Nai còn săn bắt và khai thác sản vật rừng. Hoạt động săn bắt của người Đồng Nai có tính chất đa dạng. Tại các di tích An Sơn và Rạch Núi, tỉnh Long An đã tìm thấy trên 20 loại động vật được săn bắt ở các môi trường sinh thái khác nhau. Nguồn thực phẩm có được từ các hoạt động trồng trọt và săn bắt hái lượm khá phong phú. Nhà ở của người Đồng Nai được đặt tại những nơi có thế đất cao thoáng, gần sông suối, có nguồn nước tiện lợi cho cả sản xuất và sinh hoạt. Đồ đồng của văn hóa Đồng Nai khá đa dạng, nhiều loại hình, kích thước không lớn, phong cách mộc mạc, hoa văn đơn giản. Những công cụ vũ khí, đồ trang sức bằng sắt cho thấy đã có sự phát triển của kỹ thuật chế tác sắt. Trong nghệ thuật tạo hình của người Đồng Nai, chủ đề chính là các động vật và mang đậm màu sắc tín ngưỡng vật linh. Một trong những thành tựu văn hóa đặc sắc của cư dân Đồng Nai là các bộ đàn đá. Đàn đá đã phát hiện được ở nhiều địa điểm thuộc miền hạ lưu sông Đồng Nai, sông Bé và một vài nơi thuộc Nam Tây Nguyên, có niên đại sớm nhất là vào khoảng 3.000 năm cách đây, theo Trần Quốc Vượng 1997. Ba La Mã văn hóa Việt Nam và văn hóa Đông Nam Á thời Tiền Sử và Sơ Sử. Dựa trên các cứ liệu của nhiều bộ môn khoa học khác nhau, các nhà khoa học nhân văn trên thế giới đã xác định có một khu vực lịch sử văn hóa tên là Đông Nam Á, bên cạnh các nền văn hóa lớn của châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Tiểu Á. Nền văn hóa Đông Nam Á có cội nguồn và bản sắc riêng đã được phát triển liên tục trong lịch sử. Đông Nam Á ngày nay gồm 10 nước: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Philippines và Brunei. Nhưng trong thời kỳ tiền sử, vùng Đông Nam Á ngoài 10 nước kể trên, phía Bắc còn bao gồm cả miền Hoa Nam của Trung Quốc hiện nay. Phía Nam bao gồm toàn bộ quần đảo Indonesia, New Guinea. Phía Đông bao gồm Đài Loan, Philippines, Polynesia. Phía Tây cả vùng Assam của Ấn Độ và một phần đảo Madagascar. Đông Nam Á được xác định như một khu vực lịch sử văn hóa vì trước khi tiếp xúc với các nền văn minh từ nước ngoài thì cư dân ở đây đã có một đời sống văn hóa phát triển, một nền văn minh riêng. Về điều kiện địa lý, khu vực Đông Nam Á là khu vực châu Á gió mùa. Do chịu ảnh hưởng của gió mùa, Đông Nam Á có hai mùa tương đối rõ rệt: mùa khô, mát, lạnh và mùa mưa, tương đối nóng, ẩm. Các địa bàn sinh tụ của cư dân Đông Nam Á có đặc điểm là nhỏ nhưng phong phú, đa dạng, kết hợp rừng, suối, đồi, ruộng, có biển và đồng bằng. Các hệ sinh thái nhiệt đới Đông Nam Á đều có tính chất phổ tạp với chỉ số đa dạng cao. Hệ sinh thái phổ tạp là hệ sinh thái có đặc trưng sự đa dạng của loài thực vật và động vật, trong khi các loài đó lại chỉ có một lượng cá thể tương đối ít. Những điều kiện địa lý ấy đã tạo ra cho khu vực Đông Nam Á một tính đa dạng cao về môi trường sống. Cùng sinh tụ trên một khu vực địa lý như vậy, từ thời tiền sử, cư dân Đông Nam Á đã sáng tạo nên một nền văn hóa bản địa độc đáo. Nền văn hóa này lấy sản xuất nông nghiệp lúa nước làm phương thức hoạt động kinh tế chính. Đông Nam Á đã từng là một trong những nơi trồng trọt cổ nhất của loài người, hơn nữa lại còn là cái nôi của nghề trồng lúa nước. Về mặt địa lý, Việt Nam nằm ở vị trí trung tâm của Đông Nam Á thời tiền sử. Việt Nam có đủ ba yếu tố văn minh: núi, đồng bằng và biển, có đủ các sắc tộc thuộc các ngữ hệ Nam Á, Thái, Nam Đảo, Tạng Miến ở Đông Nam Á hiện nay. Tộc người Việt hiện nay đóng vai trò chủ thể trong một quốc gia dân tộc đa người, vốn là một cộng đồng tộc người làm ruộng, được hình thành trong quá trình khai phá vùng châu thổ sông Hồng, mà tổ tiên là người Âu Việt, tức Tây Âu, và Lạc Việt, thuộc nhóm loại hình nhân chủng Nam Á cổ. Vì vậy, Việt Nam thường được coi là một Đông Nam Á thu nhỏ. Từ thời tiền sử, tiến trình văn hóa Việt Nam đã gắn bó với tiến trình văn hóa Đông Nam Á. Các nhà khoa học quốc tế đã lấy các đặc điểm của văn hóa hòa bình Bắc Sơn, Đông Sơn ở Việt Nam làm tiêu chuẩn để xem xét và sắp xếp các văn hóa đồ đá giữa, văn hóa đồ đá mới và văn hóa đồ đồng trên toàn khu vực Đông Nam Á. Một nhà khoa học Mỹ, Sharks Keyes, trong sách Bán đảo vàng The Golden Peninsula xuất bản năm 1997 đã có nhận định như sau. Cái gọi là thời đại đồ đồng ở Đông Nam Á đã tỏ ra là ở giai đoạn phát triển muộn của tiền sử Đông Nam Á và được chuyển hóa địa phương hóa. Tuy rằng trống đồng lớn là một trong những dấu ấn của thời kỳ này đã được tìm thấy ở xa, ở tận các vùng nội địa Sulawesi thuộc Indonesia, nhưng rõ ràng là chúng đã được chế tạo chỉ ở một địa bàn nhỏ thuộc Bắc Việt Nam xung quanh Đông Sơn, và từ đó chúng được bán đến những nơi xa xôi nhất trong vùng Đông Nam Á. Theo giáo sư Hà Văn Tấn, miền Bắc Việt Nam thời kỳ văn hóa Đông Sơn đã trở thành một trung tâm thu phát văn hóa. Sở dĩ như vậy là vì người Việt cổ thời kỳ này đã sáng tạo nên một nền văn hóa vật chất cao, một nền văn hóa tinh thần phong phú, có bản sắc riêng. Như vậy, tiến trình văn hóa thời tiền sử và sơ sử thuộc giai đoạn hình thành những nền tảng của văn hóa Việt Nam có thể được tóm tắt lại trong mấy đặc điểm sau. 1. Tiến trình văn hóa Việt Nam thời tiền sử và sơ sử là tiến trình hình thành những nền tảng của văn hóa Việt Nam, hình thành cốt lõi của người Việt cổ, là phác thảo khởi nguyên của một nền văn hóa quốc gia dân tộc đa tộc người sau này. 2. Những nền tảng văn hóa này là những nền tảng văn hóa nội sinh, có tính chất bản địa và nằm trong cơ tầng văn hóa chung của khu vực lịch sử văn hóa Đông Nam Á thời tiền sử, khu biệt với hai nền văn hóa văn minh Trung Quốc và Ấn Độ ở châu Á. 3. Đỉnh cao của giai đoạn hình thành những nền tảng văn hóa Việt Nam là văn hóa Đông Sơn thời sơ sử, và cùng với nó là văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Đồng Nai. Ba trung tâm văn hóa ấy sẽ phát triển thành ba nền văn minh lớn ở Đông Nam Á, ứng với ba quốc gia cổ đại là Văn Lang Âu Lạc, Champa và Phù Nam. 4. Do trước khi chịu sự thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc, ở nước ta đã từng tồn tại một nền văn minh cổ như vậy, nên ý thức quốc gia dân tộc của người Việt đã sớm hình thành và trở thành một sức mạnh đủ để dân tộc Việt Nam vừa không bị Hán hóa, lại vừa có khả năng thâu hóa những nhân tố của mô hình văn hóa Trung Quốc trong quá trình xây dựng nhà nước Đại Việt tự chủ sau này. Chương 3: Văn hóa Việt Nam thời kỳ Thiên Niên Kỷ đầu Công Nguyên. Trong khoảng 10 thế kỷ đầu Công Nguyên, trên lãnh thổ Việt Nam hiện nay đã từng tồn tại ba nền văn hóa. Văn hóa của các cộng đồng cư dân ở châu thổ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, văn hóa Champa ở ven biển miền Trung và văn hóa Ốc Eo ở vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Ba nền văn hóa này có những nét chung do có chung cơ tầng văn hóa Đông Nam Á, nhưng cũng lại có những nét riêng do từng vùng có những đặc điểm và số phận lịch sử khác nhau. Một La Mã văn hóa của các cộng đồng cư dân ở châu thổ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Một nhỏ về cộng đồng cư dân ở châu thổ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, vấn đề sự hình thành tộc người Việt và tiếng Việt. Người Việt và tiếng Việt hiểu theo nghĩa chặt chẽ của các khái niệm này chỉ thực sự bắt đầu lịch sử phát triển riêng của mình từ khi tách ra khỏi khối Việt Mường chung cách đây khoảng trên 1.000 năm. Tuy nhiên, về mặt nguồn gốc lịch sử tộc người Việt và tiếng Việt cần được đẩy lùi về một quá khứ xa hơn nhiều. Theo cách phân loại các nhóm ngôn ngữ tộc người ở Việt Nam thì tiếng Việt hiện nay thuộc nhóm Việt Mường, nằm trong ngữ hệ Nam Á. Ở Việt Nam hiện nay có 54 ngôn ngữ tộc người được phân bố vào 4 ngữ hệ sau. A. Ngữ hệ Nam Á lớn nhất gồm 32 ngôn ngữ, phân thành 4 nhóm. Nhóm Việt Mường gồm Việt, Mường, Thổ, Chức. Nhóm Môn Khmer gồm Khmer, Bana, Sudan, Cơ Ho, Hore, Mnong, Stiêng, Bru, Vân Kiều, Cơ Tu, Khơ Mú, Tà Ôi, Mạ, Co, Dẻ, Triêng, Sinh Mun, Chro, Mãn, Kháng, Rơ Mâm, Brâu. Nhóm Hơ Mông Giao gồm Hơ Mông Giao, Pà Thẻn. Nhóm hỗn hợp gồm La Chí, La Ha, Cơ Lao, Pu Péo. B. Ngữ hệ Thái gồm các ngôn ngữ Tày, Thái, Nùng, Sáng Chay, Giấy, Lào, Lự, Bố Y. C. Ngữ hệ Nam Đảo gồm các ngôn ngữ Sarai, Ede, Chăm, Rackline, Churu. D. Ngữ hệ Hán Tạng gồm nhóm Hán, Hoa, Sáng Diều, Ngái và nhóm Tạng Miến, Hà Nhì, Phù Lá, La Hủ, Lô Lô, Cống, Si La. Theo Lê Sĩ Giáo 1995 trang 95. Và theo giả thiết của nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước, theo cách trình bày của một số nhà khoa học Việt Nam như Hà Văn Tấn và Phạm Đức Dương 1978, Phạm Đức Dương 1983 trang 76-133, Nguyễn Tài Cẩn 1995, thì tiếng Việt hiện nay đã từng trải qua một quá trình hình thành ba giai đoạn. Giai đoạn Tiền Việt Mường, Nguyễn Tài Cẩn gọi là Proto Việt Chức, giai đoạn Việt Mường Chung và giai đoạn Việt tách ra khỏi Việt Mường Chung. Tiền Việt Mường là một trong những nhóm môn Khmer cổ. Cư dân nói tiếng Tiền Việt Mường là những người săn bắt hái lượm và làm nương vùng cao. Theo Hà Văn Tấn và Phạm Đức Dương, tiếng Chức ở miền Tây Quảng Bình và tiếng Pọn ở miền Tây Nghệ Tĩnh hiện nay là những đảo ngữ còn lại của một khối Tiền Việt Mường xưa phân bố rất rộng ở miền Tây khu 4 cũ và có thể cả một vùng Tây Trường Sơn. Dẫn theo Phạm Đức Dương 1983 trang 122, theo Nguyễn Tài Cẩn thì địa bàn cư trú lúc ban đầu của cư dân nói tiếng Proto Việt Chức, Tiền Việt Mường là vùng kéo dài từ khu vực miền núi Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị sang đến Trung Lào. Từ địa bàn cũ đó bắt đầu có sự phân tán. Một bộ phận cư dân ở lại quẩn quanh vùng quê hương xưa, còn một bộ phận thì vượt đèo di cư sang các triền núi phía đông của dãy Trường Sơn. Rồi từ đây họ lại tản dần ra, chủ yếu là đi ra hướng Bắc, men theo các vùng thượng du, cư trú ở các vùng cao Nghệ Tĩnh, Thanh Hóa, Hòa Bình, Sơn La, Vĩnh Phú. Vào khoảng thiên niên kỷ thứ hai trước công nguyên, những cư dân Tiền Việt Mường này cùng với một số cộng đồng tộc người khác vốn là những người săn bắt hái lượm và làm ruộng ở vùng cao đã tràn xuống vùng trũng quanh vịnh Hà Nội. Ở đây đã có các cộng đồng người nói tiếng Tày Thái cổ là những người trồng lúa nước cư trú. Những cư dân Tiền Việt Mường đã cộng cư với các cư dân Tày Thái cổ và đã áp dụng mô hình kinh tế xã hội lúa nước của cư dân Tày Thái cổ trong quá trình khai phá đồng bằng sông Hồng. Tại đây đã diễn ra một quá trình hội tụ văn hóa tộc người. Từ quá trình đó đã hình thành một cộng đồng tộc người mới, cộng đồng Việt Mường, và một ngôn ngữ mới, ngôn ngữ Việt Mường Chung, tương đương với khái niệm Việt cổ mà nhiều nhà khoa học quen dùng để chỉ chủ nhân nền văn hóa Đông Sơn. Trong ngôn ngữ Việt Mường Chung, gốc môn Khmer là có trước và cơ bản, các yếu tố Tày Thái là có sau. Ngôn ngữ giả thiết này có đặc điểm chủ yếu là một ngôn ngữ pha trộn, ở đó sự giao thoa ngôn ngữ được thể hiện trên cơ tầng môn Khmer có sự hòa hợp nhiều yếu tố Tày Thái cổ và được mô phỏng theo cơ chế ngôn ngữ dòng Đồng Thái, theo Phạm Đức Dương 1983 trang 124. Chú thích: cơ tầng là những yếu tố thuộc các bình diện khác nhau của một ngôn ngữ gốc đã bị giải thể cấu trúc. Cơ chế bao gồm cơ cấu các thành tố với mối quan hệ của chúng và quy luật vận động của cơ cấu đó như là một chỉnh thể thống nhất, thể theo Phạm Đức Dương 1983 trang 85 hết chú thích. Như vậy, sự hình thành cộng đồng người Việt Mường Chung ở miền đồng bằng châu thổ sông Hồng vào thời kỳ văn hóa Đông Sơn là một sự kiện hết sức quan trọng, vì nó tạo tiền đề cho sự hình thành cái nôi của vùng người Việt sau này. Trong thời kỳ Bắc thuộc, cộng đồng người Việt Mường Chung đã trải qua một quá trình tiếp xúc lâu dài với người Hán, tiếng Hán và văn hóa Hán. Trong quá trình tiếp xúc ấy, một bộ phận cư dân Việt Mường Chung ở vùng Kinh Bắc và đồng bằng, vùng kẻ chợ đã dần dần biến đổi theo hướng Hán hóa, còn những bộ phận nằm ở vùng ngoại vi thì ít biến đổi hơn. Do đó tiếng Việt Mường Chung chia thành hai phương ngữ lớn, tiếng kẻ chợ và tiếng miền ngược. Tiếng kẻ chợ tiếp nhận nhiều yếu tố tiếng Hán, dần dần tách ra thành tiếng Việt, dẫn đến sự hình người Việt ở miền chân ngựa Mường cư dân nói tiếng Mường, hình thành nên dùng Mường ở miền Thượng Du, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ. Chú thích: Kinh là một từ xưa kia vốn được dùng để gọi người Hán ở Kinh Kỳ. Hết chú thích. Hai nhỏ: bối cảnh lịch sử, xã hội và văn hóa. Vào năm 179 trước Công Nguyên, Triệu Đà là vua nước Nam Việt, đóng đô ở Phiên Ngôn thuộc Quảng Đông, Trung Quốc ngày nay, xâm chiếm nước Âu Lạc, chia Âu Lạc thành hai quận, Giao Chỉ, Bắc Bộ và Cửu Chân, Thanh, Nghệ tỉnh ngày nay. Năm 111 trước Công Nguyên, nhà Hán chiếm nước Nam Việt của Triệu Đà, hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân, lúc ấy thuộc nước Nam Việt, cũng bị thôn tính theo. Từ đó đất nước ta trải qua hơn 10 thế kỷ sống dưới sự thống trị của nhà nước phong kiến phương Bắc. Trong hơn 10 thế kỷ Bắc thuộc, các triều vua Trung Quốc từ Hán đến Đường thông qua chính quyền đô hộ nước ta khi ấy đã kế tiếp nhau thi hành chính sách đồng hóa, tức Hán hóa dân tộc Việt Nam. Lịch sử các cộng đồng dân tộc Việt Nam trong suốt thời kỳ Bắc thuộc ấy là lịch sử của một cuộc đấu tranh đề kháng dai dẳng, bền bỉ để bảo tồn giống nòi, bảo vệ nền văn hóa dân tộc và giải phóng đất nước. Cuộc đấu tranh đề kháng ấy mỗi khi có điều kiện thì bùng nổ thành các cuộc đấu tranh vũ trang. Hơn 10 thế kỷ Bắc thuộc đã có hàng trăm cuộc đấu tranh khởi nghĩa vũ trang. Tiêu biểu nhất là các cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng thế kỷ thứ nhất, của Bà Triệu thế kỷ thứ ba, của Lý Bôn Triệu Quang Phục cuối thế kỷ thứ bảy, Mai Thúc Loan đầu thế kỷ thứ tám, Phùng Hưng cuối thế kỷ thứ tám, Dương Thanh đầu thế kỷ thứ chín, và đến năm 938 với chiến thắng Bạch Đằng, Ngô Quyền đã mở ra một thời kỳ độc lập tự chủ của đất nước.